Chủ đề Vạn Thắng Công, phần 1, xuất thủ, do Bờm thực hiện chuyển âm.
Xuất thủ, Kim Báo Long Trảo. Các vị lạc ma Tây Tạng thường nói, quỷ thần và nhân gian cũng bị chi phối như nhau bởi những định luật huyền bí của vũ trụ và những định luật thiên nhiên. Thay vì phủ nhận sự hiện hữu của những sức mạnh huyền bí đó, bởi lý do người ta không thể cân lường hay quan sát phản ứng của chúng dưới ảnh hưởng các hóa chất trong phòng thí nghiệm, những bậc danh sư bên phương Đông đã cố gắng tăng gia khả năng kiểm soát của họ đối với những mãnh lực huyền bí vô hình. Bản chất thực sự của vũ trụ là khí, từ đó ta có động và tĩnh, hợp và tan, co và giãn và nhiều tác động hỗ tương khác. Vũ trụ tuyệt đối trong trạng thái của nó và được biểu lộ trong tính cách nhuyễn nguyên là vô song nguyên lý hay là thuyết âm dương. Người xưa dựa vào quy luật của vũ trụ hay nói cách khác là tìm sự biến đổi của hai hoạt động âm dương và những thăng trầm của nó mà tìm ra phương pháp thể dục để trị bệnh hữu hiệu, vừa phát triển đời sống tâm linh bên trong và vừa là một môn võ đạo tự vệ vô địch và bồi bổ cơ thể trẻ, đẹp và cường tráng. Người Tây Tạng đã khám phá ra những bí quyết của những hiện tượng thần nhãn, thần giao cách cảm và những hiện tượng siêu hình khác. Nhiều vị có thể ngồi trầm mình trong tuyết lạnh và làm tan rã băng tuyết chỉ qua quyền năng ý chí. Các vị ấy cũng có thể khinh thân nhẹ bổng lên không trung. Hai thầy trò có thể mang đôi vuốt đánh võ trên mặt nước. Những quyền năng đó không có gì là nhiệm màu cả, mà chỉ là kết quả của sự áp dụng một vài điều luật thiên nhiên. Các vị trung cổ, các võ gia cũng đã dựa vào các định luật thiên nhiên mà khám phá ra những tư thế hay động tác dùng để trị bệnh hay những thế võ cao siêu bí ẩn. Ngày nay, chúng ta không tìm học cái gốc, trái lại thường theo đuổi cái ngọn, tức là tập luyện những trước tác võ thuật của các vị ấy. Học như thế, chúng ta không có đủ tuổi thọ để học. Hãy phản bổn hoàn nguyên, quay về học cái gốc, tìm hiểu các vị đó dựa vô những cái định luật nào để sáng lập ra những quyền thức. Chúng ta hãy học cái định luật đó, rồi những đòn thế sẽ phát vô tận. Cũng như chỉ có 7 màu sắc mà Picasso đã để lại bao nhiêu là tuyệt tác, với 7 nốt nhạc mà Mozart, Beethoven đã làm cho lòng người xao xuyến cảm hứng. Các bậc tiền bối đã dựa vô vài định luật của vũ trụ rồi áp dụng trên cơ thể là tiểu vũ trụ để phát huy các chiến vũ và được xây dựng trên hai ý thức dưỡng sinh và chiến đấu. Mỗi duỗi tay chân của các chiến vũ, trọng tâm duy nhất đều tập trung vô thế xuất thủ, đó là chiến vũ khởi đầu. Thế này, nói về võ đạo là tất cả các tinh hoa của các võ phái cương nhu, nội ngoại công phu, vì xuất thủ là một định luật quan trọng nhất của vũ trụ về dưỡng sinh và võ đạo. Trước khi trình tấu một bản nhạc, người nhạc công dạo đoạn mở đầu, người sành nhạc đã hiểu nội dung bài nhạc. Tương tự như vậy, chỉ cần học duy nhất một thế xuất thủ là đủ, vì đến mức tột cùng chính là niềm giản dị lớn của tạo hóa. Các tên gọi khác: 1. Xuất thủ liệu pháp dịch cân kinh. 2. Kim báo long trảo. 3. Thôi sơn thủ. 4. Thế chèo đò và quay tay. 5. Thế đánh đường xa. 6. Quả lắc đồng hồ. 7. Nội giãn thần công. 8. Hỗn nguyên nhất khí công. Ca quyết: xuất thủ liệu pháp gồm có 16 câu. 1. Thượng nghi hư, phần trên nhẹ trống rỗng. 2. Hạ nghi thực, phần dưới nặng cứng đầy đặc. 3. Đầu nghi huyền, đầu nên để như treo. 4. Khẩu nghi độc, mồm để mặt tự nhiên. 5. Hung nghi nghị, ngực hít thở đều đặn. 6. Bối nghi bạc, lưng nên thẳng đứng. 7. Y nghi trục, eo như trục. 8. Tí nghi đao, cánh tay nên đông đưa. 9. Trữ nghi, cánh tay nên để trầm xuống. 10, uy nghi trọng, cổ tay nên nặng. 11, thủ nghi hoạch, bàn tay nên đưa. 12, phúc nghi hoạch, bụng nên đưa. 13, khóa nghi tung, nên để lỏng tự nhiên. 14, công nghi đề, hậu nên chắc cong lên. 15, cân nghi thạch, gốc chân chắc như đá. 16, chi nghi trảo, ngón chân bám chặt vào mặt đất. Bất cứ bệnh gì đều không phải là cố định và bất biến. Điều quan trọng là đấu tranh và tranh đấu đến cùng để giành được thắng lợi. Hai lúa. Đây là lời nói của anh Minh Đen. Anh bị ung thư gan và chỉ dùng chiêu này và anh đã xuất thủ trong vòng 24 giờ là hết bệnh. Xuất thủ trị liệu có thể trị được bệnh tật. Theo quan niệm của y học Trung Hoa thì khí huyết khó chuyển sẽ phát sanh ra hàng trăm bệnh tật. Nếu khí huyết thông suốt thì trăm bệnh cũng hết, tự nó biến đi. Xuất thủ làm thông suốt khí huyết, do đó có thể cải tạo thể chất xem như khoa trị liệu. Phản ứng. Khi tập xuất thủ, ta thấy có phản ứng rõ rệt. Phản ứng ở chỗ khí huyết thay đổi, vùng ngực, vùng bụng nhẹ nhàng, chân thấy nóng lên. Những chỗ máu chưa chảy tới đủ thì nay đã thông dễ dàng. Tam tiêu, ba vùng chính yếu ở thân thể, đầu, ngực và bụng cũng được thông suốt. Có người phản ứng thấy nấc cục, hở hơi, đánh trắm, nhức mỏi, tê đầu, nóng lạnh, ngứa ngáy, cảm giác như sao bò, rung động. Cảm nhận mang mát, từng điểm tròn tròn trên thân thể đã được ghi nhận từ xa xưa nên xuất thủ còn có tên gọi là kim báo long trảo. Xuất thủ làm thay đổi mạch, từ sự biến hóa của mạch có thể hiểu được sự biến hóa của lục phủ ngũ tạng, sự mạnh yếu của thể chất. Mạch bình thường 60 đến 80 lần trong một phút, mạch đập kéo dài có sức mà sâu. Bệnh tim huyết áp cao, mạch nổi mạnh, bệnh tim già yếu, mạch chỉ dưới 60 và đập cạn. Bệnh thận, thần kinh và điên, mạch đập nhanh và trơn nổi. Các chứng mềm máu, mạch chậm yếu, có khi không thấy đập, có khi hai bên đập khác nhau do bị té. Bán thần bất toại, hai bên mạch khác nhau, chênh lệch ở chỗ xương một bên thông suốt và một bên thì tăng áp lực. Tại sao xuất thủ lại là cải tạo? Mạch đập nhanh vì máu không chế được khí. Khí mất đi, thành phần máu sẽ không đầy đủ, thiếu dưỡng khí. Xuất thủ làm cho máu có tác dụng chế được khí, hấp thụ được dinh dưỡng. Mạch đập chậm vì máu lưu thông trở ngại và thiếu về lượng. Áp huyết hạ. Xuất thủ làm khai thông máu huyết, máu tụ sẽ tản mát rồi mạch sẽ trở lại bình thường. Sự thay đổi mạch là sự thay đổi kinh lạc. Mạch bắt đầu từ ngón chân, trọng tâm của xuất thủ là ở hai chân, chân mà dùng sức như cây một rễ, như đóng được cọc. Người ta thường nói xem chân xem cẳng, xét ra cũng không ngoài ý trên. Người già cả hai chân hay run rẩy, tập võ cũng cần nhất mã bộ. Một thế tấn để chiến đấu với sự phân bố trọng lực là 30 ở chân trước và 70 ở chân sau. Máu ở chân tốt, lưu thông sẽ gây ảnh hưởng tốt đẹp cho toàn thân. Quyền thuật phải tập mã bộ, cho thần khí xuống đan điền, đó là cứu vãn mọi tệ hại. Ngoài ra, dưới lòng bàn chân có huyệt dũng tuyền, suối nguồn và sức mạnh rất là quan trọng và là nơi thông khí huyết lên thận của con người. Đối với nhu đạo, động tác nhảy ếch là một động tác rất quan trọng để luyện tập phần dưới cho cứng chắc. Trong môn không thủ đạo, các lực sĩ thường mang cuốc sắt nặng khoảng 10kg để tập. Xuất thủ là một động tác bao gồm sự vận động của tay chân, thân hình, hô hấp, mắt, di động của tinh thần. Nếu động tác yếu đuối quá thì không đủ lực chuyển. Nếu mạnh quá, ta sẽ không đủ sức theo đuổi. Xuất thủ nơi đây là một động tác nhu nhuyễn, phô diễn luật tuần hoàn của vũ trụ. Đặc điểm của xuất thủ: thượng hư, hạ thực hay thượng tam hạ thất, trên 3 dưới 7, động tác dịu dàng, tinh thần tập trung ở đan điền. Làm như vậy có thể thay đổi trạng thái thượng thực hạ hư của những thể chất yếu kém, dần dần trở thành thượng hư hạ thực, bệnh tật tự biến mất. Thượng tam hay hạ thất là nguyên tắc bất nhi, bất dịch, là bí quyết của phương pháp xuất thủ đã quy định rõ rệt mức độ dùng sức của sự hư thực. Khi đứng trong thế xuất thủ, phần trên của thân hình để tự nhiên, lưng thẳng đứng, eo chắc, chân phải cứng chắc, gót chân bám chặt vào đất chắc như hòn đá. Nói về động tác tay, khi phóng ra đằng trước thì nhẹ nhàng tự nhiên, đó là thượng hư hay là thượng tam. Khi quật tay ra đằng sau thì phải dùng sức, rồi theo trọng tâm của một vật, hay đó là hạ thực hay hạ thấp. Khi quay tay, khớp ngón tay lúc đó hơi cong, lúc thì hơi duỗi, nhất là sự co duỗi cổ tay lại càng lớn. Không dùng sức không có nghĩa là hoàn toàn để lỏng, vì không gây được tác dụng. Dùng sức không có nghĩa là toàn bộ đều dùng sức. Nếu ta dùng sức, chân không có sức thì sẽ mất động lực, thượng thực hạ hư. Bản thân bất toại cũng là mất động lực. Sự công hiệu của xuất thủ là điều chỉnh được sự mất động lực, lấy lại quân bình. Tầm quan trọng của sự dùng sức ở chân. Ở chân có nhiều huyệt vị của ngũ tạng và lục phủ. Huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân chạy tới thận tạng. Mỗi khi tim đập mạnh mất ngủ, xoa bóp huyệt này là ngủ được. Xây rượu bôi vôi cũng vào nơi này là giải rượu. Dựa vào những huyệt đạo ở chân, người ta có thể chữa được những căn bệnh về lục phủ ngũ tạng. Xuất thủ có thể chữa được 100 bệnh không phải là điều phóng đại. Bản thân xuất thủ cũng đã là một phép lạ rồi. Nguyên lý. Lý dưỡng sinh và võ đạo của xuất thủ đặt căn bản trên lý tiến hóa của trời đất, tức là thái cực. Hỗn nguyên khí của vũ trụ có sức ép khoảng 100 triệu tấn trên một phân vuông. Xuất thủ là lợi dụng sức mạnh của thiên nhiên làm sức mạnh của mình. Tổ sư Yashiba suốt đời không có đối thủ nào quật ngã được là nhờ luyện thành hỗn nguyên khí công, với cách nói tràn đầy tính đạo của ông phát biểu. Vì tôi là tiểu vũ trụ, hòa đồng với đại vũ trụ, nên ai đụng tới tôi tức là đụng tới đại vũ trụ, mà vũ trụ thì không ai lay chuyển nổi. Trên hai vai, phía sau lưng có huyệt cao hoang, kích thích huyệt này sẽ tiêu trừ mọi chứng bệnh. Hai lúa bàn thêm, huyệt này khi hơi nóng thì có khả năng tăng hồng huyết cầu, mà nhiều hồng huyết cầu thì máu đem nhiều dưỡng khí để nuôi cơ thể. Tập xuất thủ một thời gian thì môi son và móng tay thì hồng là do huyệt này làm ra. Hai tay đưa lên trời là hạ hỏa ở tam tiêu, tức là bộ tiêu hóa. Khi tập xuất thủ thì con người lúc lắc và đông đưa, nên khí và huyết bị lực ly tâm đưa lên não bộ rất là nhiều. Để ý là sau vài phút tập thì gân máu ở chân biến đi đâu mất tiêu. Và khi tập từ từ lại thì máu lại dồn xuống trở lại, do lực ly tâm bớt mạnh đi. Và nhất là nhờ vào cách uống éo mà có thể làm cho các bế tắc ở bao vùng quan trọng trong thân thể, tam tiêu, đầu, ngực và bụng được xúc sạch và khai thông. Các pháp tấn rất cần yếu vì nó dẫn khí xuống tận đan điền, trừ được hỏa tam tiêu. Lời bàn dựa theo kinh nghiệm thực chứng của hai lúa ở trên. Các đạo gia thường nói, con người cũng như trời đất, trời thanh mà nhẹ, đất nặng mà trọc. Nếu không hiểu thâm ý này mà để cho trên nặng dưới nhẹ là trăm bệnh sẽ sinh ra, tánh mạng phải ngặt nghèo. Quyền thuật phải luyện tập mã bộ cho thần khí xuống đan điền, đó là cứu vãn mọi tệ hại. Đan điền là gốc rễ của thảo mộc, bồi dưỡng đan điền là bồi dưỡng cái gốc rễ khiến cho nó được ấm nhuần. Đan điền mỏng từng lớp như cánh sen, khi mới sinh ra rất dễ thấy nhờ nó thoi thóp và rất quan hệ đến tính mạng. Vận dụng đan điền làm cho tinh khí vận chuyển mạnh mẽ. Người tập xuất thủ, bụng thì to ở phần dưới chỗ đan điền, bụng dưới tròn, nhẵn, láng, không có người thành tựu xuất thủ nào mà bụng teo như con ve đực. Nếu người ấy cởi trần, ta sẽ thấy phùng bận dưới thoi thóp nhẹ nhàng, đó là họ thở bằng bụng, người thường thì thở bằng ngực. Trong võ đạo, đan điền là trọng tâm của tinh thần, thể chất và tinh thần cùng quy chú về đan điền gọi là thể xác và tinh thần hợp nhất. đó là sức mạnh đất thịt của vũ trụ mà các bậc hành giả cố gắng tu luyện. Ngày nay, môn Aikido cũng như những môn võ khác cũng tôn trọng chân lý, đó là tinh thần điều chỉnh thể xác, tư tưởng là những âm ba rung động của tinh lực, vật chất chỉ là tinh lực đông đặc lại. Một tư tưởng nếu biết đúng cách và kết tinh lại có thể di chuyển một đồ vật. Nếu biết điều khiển nó theo phương pháp thần giao cách cảm, người ta có thể làm cho một người khác ở cách xa cảm nhận được ý nghĩ của mình và có thể hành động một cách thích nghi theo ý muốn. Trong phép xuất thủ, chúng ta quay hai tay theo lực ly tâm, hay là lúc phóng tay ra theo vòng tròn quỹ đạo từ dưới lên trên, và khi thu tay về cũng theo vòng tròn quỹ đạo ngược lại. Tác dụng làm cho khí lưu thông từ đan điền ra các đầu ngón tay, hay là đã thông kinh mạch, phế kinh, tâm kinh, tam tiêu kinh, tâm bào lạc và đại trường kinh. Cử động quay tay dẫn khí và huyết lưu thông qua các vùng vai, toàn thân, hai tay, ngực, lưng và bụng. Động tác này làm cho máu huyết lưu thông đến tận các mao quản nhỏ nhất. Đây là một điều quan trọng trong các chiến vũ. Khi mạch máu bị dồn một cách tự nhiên ra các mao quản nhỏ nhất thì trên não bộ cũng diễn ra một hiện tượng y chang như vậy. Thế là khi suy nghĩ điều này, thay vì ngồi một chỗ thì nên thử vừa xuất thủ và vừa suy nghĩ xem có gì khác lạ hơn không nha. Đối với hai lúa thì khả năng đau lưng do ngồi suy nghĩ nhiều biến đi đâu mất mà kết quả hiện ra nghe nhanh hơn. Máu huyết sẽ sinh ra nhiều tinh, 30 giọt máu sinh ra một giọt tinh. Nếu tinh mất thì hai thứ còn lại cũng rời khỏi thân thể, vì tinh chế thành khí mà khí lại hóa thành thần. Đến đây là kết thúc phần kỹ thuật của thế xuất thủ. Tuy nhiên, khi hai lúa gặp anh Minh Đen thì cũng có trao đổi và có ghi nhận thêm vài khẩu quyết quan trọng khi tập xuất thủ tới chiêu thứ ba. Đại khái là: chiêu đầu tiên là xuất thủ, sáng tác vào thời Phù Đổng Thiên Vương. Chiêu thứ hai là phi lâu dự thủ, sáng tác vào thời Đinh Bộ Lĩnh, qua truyền thuyết là lấy cờ lâu mà tập trận. Chiêu thứ ba sáng tác tại Đà Lạt với tên là vỗ tay thoát khỏi hồng trần. Tuy rằng là được anh Minh Đen dặn là đừng có phổ biến những cái khẩu quyết sau đây một cách đại trà, nhưng vì sẽ thấy theo năm tháng, những khẩu quyết này nếu áp dụng đúng cách cũng chỉ có tác dụng là phát triển về thể lực, linh tính và một vài khả năng thần bí thuộc loại thường thường. Nên sau khi suy nghĩ kỹ càng thì hai lúa sẽ ghi ra đây thêm ba khẩu quyết nữa. Chỉ có ghi ra mà thôi, không có bình luận và giải thích. Khẩu quyết thứ nhất là khi ôm là ôm cả vũ trụ. Khẩu quyết thứ hai là khi kéo là kéo cả vũ trụ. Và khẩu quyết thứ ba là nên xuất thủ lần lượt theo từng hướng một trong 8 hướng chính, hay là cả 8 hướng trong một lần thì cũng được. Hết.
Bạch Nguyệt xin chuyển âm tiếp. Om A Hùng. Om là nguyên ngôn của vũ trụ, A là nguyên ngôn, âm thanh căn bản của các loài hữu tình, Hùng là chấn động hướng về tương lai. Giải thích tí xíu về âm thanh Hùng. Sở dĩ có chuyện này là khi hành giả đánh nhau với hộ pháp, đây là một phần quy trình để tiến tới cách vào chơn như bằng con đường có. Vào lúc gần xong trận đánh thì tới lúc cả hai, hành giả và hộ pháp tung ra những tuyệt chiêu như là quăng chày kim cang lên và chày này sẽ bay theo ý tưởng của hành giả. Lúc chày của hộ pháp đụng vào cơ thể của hành giả thì nó phát ra một âm thanh to khủng khiếp. Nhưng nếu hành giả đủ bình tĩnh để nghe cho được thì nó có âm thanh là hùm. Do hiện tượng này mà nói là chữ hùm hướng về tương lai. Cũng vậy, chữ về quá khứ là phát do chảy đụng vào đằng lưng. Trong các câu chú lại có những câu tận cùng bằng hùm hùm hùm, phát 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 là có ý này đây. Hết phần giải thích. Nay bản tiếp về Om A Hùm. Vận hành của Om A Hùm. Trong chấn động vũ trụ, ý nói về nguyên ngôn Om, chấn động hay nhất là sự trao truyền lại kinh nghiệm tâm linh. Trong chấn động của các chúng hữu tình, nguyên ngôn A chấn động hay nhất là thuyết pháp giải thoát. Trong chấn động hướng về tương lai, hùm vốn là một chuyển biến có tính cách nối liền ba thời. Quá khứ, tức là mình đã từng làm chuyện này. Hiện tại, tức là hiện nay mình đang làm, do đưa ra câu hỏi, nhận xét về kinh nghiệm, phương pháp, vân vân. Và tương lai, tức là mình sẽ còn làm dài dài những chuyện này trong tương lai. Do mình làm như vậy trong thực tế đời sống hàng ngày, nên khi mình tụng trong tâm Om A Hùm thì mình đụng đến một thứ ngôn ngữ tâm linh của chư Phật và chư Bồ Tát trong ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngoài ra, Vạn Thắng Công là một động công có tính cách tạo nên một cái nền vững chắc qua những chuyển động tự nhiên của khí huyết. Nên khi mình tập Vạn Thắng Công và tác ý Om A Hùm cộng với cái tính cách trao truyền kinh nghiệm tâm linh thực sự trong sinh hoạt hàng ngày, thì sự chấn động đến cả ba hệ thống của chư Phật và Bồ Tát trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai là chuyện tự nhiên, mà người ta ghi gọn lại thành Om quá khứ, A hiện tại, Hùm vị lai là vậy. Hết.